ngày 12 tháng 7, Thánh Gioan Golbeto, Thánh Ignacio I, Thánh Phêrô Khanh và Thánh nữ Anne Lê Thị Thanh, tức là bà Thánh Đê, giám mục, linh mục và giáo dân từ đạo Việt Nam. Thánh Gioan Golbeto sinh tại thành Florencia, nước Ý vào cuối thế kỷ thứ 10. Ngài và thân phụ đã phải choáng váng rụng rời khi nghe tin Hốc, người em trai duy nhất của Gioan, bị sát hại. Người gây ra án mạng được cho là bạn thân của Hốc bị thân phụ thúc giục và bị thúc đẩy bởi cơn nóng giận. Gioan bắt đầu tìm cách để trả thù cho cái chết của em trai mình. Gioan cảm thấy danh dự của ngài tùy thuộc vào chuyện đó. Hận thù, quyết trả. Vào ngày thứ sáu tuần thánh, Gioan Golbeto đã giáp mặt với kẻ sát nhân trong một lối đi hẹp của thành phố. Gioan rút gươm ra khỏi vỏ và bắt đầu xông vào tên giết người. Bấy giờ, kẻ giết Hốc đã quỳ xuống dưới chân Gioan. Anh làm dấu thánh giá trên mình và nhân danh tình yêu của Chúa Giêsu chịu tử hình thập giá, anh xin Gioan hãy tha thứ cho mình. Với một cố gắng lạ thường, Gioan Golbeto đã hạ gươm xuống. Ngài ôm hôn kẻ thù rồi đi về phía cuối đường. Khi tới nhà thờ của một tu viện nọ, Gioan Golbeto đã bước vào và đến quỳ trước bức tượng Chúa chịu nạn. Ngài xin Chúa tha tội cho mình. Rồi một phép lạ đã xảy ra. Chúa Kitô trên thánh giá đã cúi đầu chào Gioan Golbeto. Dường như Chúa nói với Gioan rằng Chúa rất hài lòng vì hành động Gioan tha thứ cho kẻ thù. Lúc ấy, Gioan Golbeto cũng cảm thấy tội lỗi mình được tha. Một sự biến đổi bao phủ lấy Gioan Golbeto khiến ngài lập tức đi thẳng tới gặp vị bề trên của tu viện ấy và xin gia nhập cộng đoàn. Khi thân phụ của Gioan nghe biết việc này, ông tuyên bố sẽ đốt cháy cả tu viện nếu con trai ông không trở về nhà. Các tu sĩ lo lắng, không biết phải làm gì đây. Gioan Golbeto liền giải quyết vấn đề bằng cách cắt tóc và mượn bộ tu phục của một tu sĩ. Ngài mặc áo vào và ra gặp thân phụ. Trước nghĩa cử dấn thân của con mình khâm phục trước nghĩa cử đó, người cha đã để cho Gioan ở lại. Và Gioan Golbeto về sau lại muốn sống cuộc đời khắc khổ hơn, ngài đã ra đi và lập một hội dòng cho riêng mình. Thánh Gioan Golbeto là kiểu mẫu cho việc bắt chước lối sống giản dị của Đức Giêsu. Thánh nhân cũng hết lòng quan tâm tới những người nghèo khổ đến xin ngài giúp đỡ tại cổng tu viện. Thiên Chúa đã ban cho Gioan Golbeto ơn làm phép lạ và ơn hướng dẫn tâm hồn người khác. Ngay cả Thánh Giáo Hoàng Liêu thứ 9 cũng đến với Gioan Golbeto để xin lời khuyên bảo. Thánh Gioan Golbeto về trời ngày 12 tháng 7 năm 1073. Đến năm 1193, Đức Thánh Cha Clemente thứ 3 đã tôn phong Gioan Golbeto lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện của Thánh Gioan Golbeto cho chúng ta thấy rằng là ngay cả những tội nặng nề nhất cũng có thể được Thiên Chúa tha thứ nếu chúng ta tha thứ cho những người mắc lỗi với chúng ta. Thiên Chúa cũng sẽ tha thứ cho những lỗi phạm của chúng ta. xin với Thánh Gioan Roberto cho ta được trái tim biết tha thứ cho người khác như chính Ngài. Thực tế trong cuộc sống, dù đời sống gia đình hay đời sống cộng đoàn, khi đã sống chung thì dễ có đụng lắm. Mà có đụng như vậy thì đôi khi ta thấy mình bị tổn thương rất nặng nề. Có những người làm hại ta, có những người ám toán ta. Như là khi mà anh chị em mình đi làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa, có nhiều kẻ thù lắm, có nhiều người khinh ghét, có nhiều người khinh bỉ, có nhiều người khinh khi, có nhiều người chế giễu nhạo cười, và có những người làm hại ta nữa. Chúng tôi đã gặp những trường hợp đó, chính bản thân cá nhân tôi cũng như những anh chị em khác đã kinh qua con đường đó. Có những lúc mình như là muốn ăn thua đủ, có những lúc mình muốn làm cho ra lẽ, có lúc mình muốn làm cho sáng tỏ sự thật. Ba mặt một lời, có ngon thì đối diện trực tiếp mà nói, mà làm. Còn ném đá dấu tay với thọc gậy bánh xe, mình cảm thấy bực bỏ khó chịu lắm. Ấy thế nhưng mà nhìn lại thấy trước ảnh lòng thương xót Chúa, thấy mình tội lỗi vô cùng. Mình được Chúa thương xót, được Chúa tha thứ như thế, hà cớ gì mình không tha thứ được cho những người đã xúc phạm, làm tổn thương mình, những người cản trở công cuộc của mình, những người phá hủy công trình của mình. Xây dựng trong 3 năm, phá hủy chỉ trong 1 giờ. Xin Chúa cho mình được trái tim thịt mềm, biết yêu thương, biết tha thứ như Chúa đã từng yêu thương và tha thứ, và cứ mãi mãi yêu thương, tha thứ và xót thương mình. Chị em và các bạn trở về với Việt Nam để gặp gỡ những vị thánh là giám mục, linh mục và giáo dân từ đạo, đó là thánh Ignacio I, thánh Phêrô Khanh và thánh nữ Ine Lê Thị Thành, còn gọi là bà Thánh Đê. Đức tin là sức mạnh vạn năng giúp con người lướt thắng mọi gian nan thử thách và cả sự chết. Như lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dẫu anh em có bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Matthew 17 câu 20. Một lòng tin trọn vẹn sắt đá, hoàn toàn tín nhiệm vào Chúa sẽ giúp con người làm được tất cả mọi sự, như trường hợp của ba vị anh hùng từ đạo Việt Nam: Ignatius Y, Anh Lê Thành và Phêrô Khánh. Với lòng tin mạnh mẽ, các ngài đã sẵn sàng hy sinh tất cả, can đảm chịu tù ngục, sỉ nhục, đau khổ và chết để làm chứng cho Chúa. Ignacio Delgado Y, sinh năm 1762 tại làng Villa Felix, tỉnh Saragoza, miền Aragon, nước Tây Ban Nha. Từ thuở niên thiếu, Delgado chịu ảnh hưởng nhiều của các nữ tu sĩ tô, say mê đọc sách. Cậu nghiền ngẫm tối ngày những chuyện tích trong tủ sách của các nữ tu. Hơn nữa, khu làng của cậu từ núi đồi, đồng cỏ, đất đai đến cây rừng đều ghi dấu những nữ tu áo trắng, con cái thánh Bernardo. Do đó, cậu đã nuôi trí dấn thân phục vụ Chúa trong đan viện. Nhưng đến năm 18 tuổi, cậu mới xin gia nhập dòng thánh Đa Minh. Theo lời khuyên của một người bạn thân, trong thời gian tu luyện ở nhà dòng, thầy được biết các linh mục đang truyền giáo tại Việt Nam và rất cần thêm người cộng sự. Thấy lòng mình mến mộ việc giảng đạo ở phương xa, cho nên năm 1785, thầy xin gia nhập tỉnh dòng Nữ Vương Thức Thánh Mân Côi và được gửi sang Philippines học tập, chuẩn bị công cuộc truyền giáo. Năm 1787, thầy Ignacio được thụ phong linh mục. Nhưng mãi đến cuối năm 1790, ngài mới sang được Việt Nam. Vì nước Việt khi đó đang có cuộc nội chiến nên ngài phải lưu lạc từ Macao đến Malacca rồi lại về Macao. Ngài đến giảng đạo tại giáo phận Đông Đàng Ngoài, lấy tên Việt là Ý, dưới quyền đức cha Alonso Fe. Đức cha thấy ngài tài năng nhân đức nên đã chọn làm cha chính địa phận kiêm giám đốc chủng viện. Chỉ trong vòng 4 năm, cha Ignacio Ý đã làm cho giáo phận phát triển mạnh mẽ, chủng viện tăng thêm nhiều chủng sinh. Nhờ đức độ và lòng nhiệt thành phục vụ của cha, năm 1794, đức cha đệ trình tòa thánh xin đặt cha làm giám mục phó của ngài. Vị tân giám mục lúc đó mới có 33 tuổi, 33 tuổi làm giám mục, nhưng hoạt động lại rất đắc lực. Ngài cùng với đức cha chánh thăm viếng hết các sứ đạo trong giáo phận, nâng đỡ các linh mục, thiết lập nhiều tu viện, dạy dỗ khuyến khích tín hữu. Tháng 8 1798, khi vua Cảnh Thịnh ra sắc chỉ cấm đạo, triệt hạ các nhà thờ, bắt bớ các thừa sai, linh mục và thầy giảng, ép buộc các tín hữu bỏ đạo, đức cha đã viết thư luân lưu cho các giáo sĩ thu cất các đồ thờ: nếu phải lẩn trốn thì đừng đi quá xa để tiếp tục công tác mục vụ. Ngài tin tưởng vào sức mạnh của trời cao nên kêu gọi tín hữu ăn chay các ngày thứ tư và đọc kinh cầu các thánh hàng ngày để xin ơn bình an. Chẳng may, khi đi kinh lý tại khu vực trấn Kinh Bắc, Bắc Ninh, đức cha Phêrô bị sốt rét qua đời tại Lai Ôn ngày 2 tháng 2 năm 1799. Từ đó, một mình ngài đảm đang mọi việc, cho đến năm 1803 thì chọn thêm đức cha Minh phụ giúp. Suốt 2 năm thái bình, các tín hữu được tự do tham dự kinh lễ mỗi ngày nên được học hỏi về giáo lý kỹ lưỡng hơn và sống đạo tốt hơn. Công cuộc truyền giáo trong giáo phận phát triển tốt đẹp. Thì năm 1838, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ bắt đạo gắt gao. Ngài cùng đức cha phụ tá phải ẩn trốn ở xứ Kiên Lao. Song vì có người tố cáo, ngày 27 tháng 5 1838, quan quân kéo đến bao vây Kiên Lao. Đức cha phụ tá trốn thoát, còn đức cha Y đã 76 tuổi già yếu, phải nhờ giáo hữu khiêng trên võng đi trốn, nên bị quân lính chặn bắt, giải về phủ Xuân Trường, nhốt trong cái cũi gỗ ở ngoài trời, ngày đêm chịu mưa nắng rất khổ sở, nhiều lần bị tra tấn đánh đập. Ngài vẫn cương quyết giữ vững niềm tin nơi Chúa, nên quan đệ đơn xin vua xử tử. Nhưng bản án chưa về đến nơi, Ngài đã kiệt sức chết rũ tù ngày 12 tháng 7 năm 1838. Dù vậy, người ta vẫn thi hành bản án. Họ đem thi thể Ngài ra pháp trường Bảy Mẫu, chặt đầu ném xuống sông. Hơn 3 tháng sau mới vớt được đem về chôn chung với thi hài của Ngài. Nhìn lại lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, số chị em phụ nữ góp phần xương máu làm chứng đức tin không phải là ít. Tuy nhiên, tinh thần kiên cường bất khuất của thánh nữ Anne, Lê Thị Thành là một mẫu gương hiếm có. Chính quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh nổi tiếng là hùng xám tỉnh Nam Định cũng đành bất lực trong việc thuyết phục bà chối đạo. Bà sinh khoảng năm 1781 tại Bái Điện, tỉnh Nam Định, trong một gia đình đạo đức cần mẫn. Năm 17 tuổi, cô thành lập gia đình với anh Nguyễn Văn Nhất ở giáo xứ Phúc Nhạc, tỉnh Nam Định. Vợ chồng sống hòa thuận hạnh phúc, sinh được hai người con trai đặt tên là Đê và Trân, cùng với bốn người con gái khác. Và theo tục lệ địa phương, người ta gọi cha mẹ bằng tên của đứa con đầu lòng. Con trai đầu lòng của ông bà tên là Đê, cho nên ông bà được gọi là ông Đê và bà Đê. Ta mới có tên bà Thánh Đê là như vậy. Đó là tên của đứa con trai đầu lòng. Hai ông bà hiền lương đạo đức, tận tâm dạy dỗ con cái theo lề luật Chúa, đặc biệt là dùng gương sáng đời sống làm phương thế giáo dục trên hết. Nhờ đó các con đều nên người hoàn hảo, sống xứng đáng người Công giáo. Ngoài bổn phận gia đình ra, ông bà Đê rất nhiệt tâm đối với Chúa, nhất là kính trọng và sẵn sàng giúp đỡ các linh mục trong lúc khó khăn bắt bớ. Chính vì thế mà bà Đê bị bắt và chết vì đạo. Thời vua Thiệu Trị bắt đạo, có lắm linh mục ẩn trốn tại giáo xứ Phúc Nhạc, trong đó có cha Thành ngụ tại nhà ông bà Đê, cha Lý ở nhà ông bà Trùng Cơ. Cha Thành có người giúp việc tham tiền đã đến tố cáo với quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh. Quan liền kéo quân đến bao vây. Cha Thành may mắn trốn thoát. Cha Lý chạy sang vườn của nhà bà Đê, nhờ bà chỉ chỗ cho ẩn nấp. Chẳng may quân lính trông thấy, đến bắt cha và bà Đê áp giải về Nam Định. 6 ngày sau, quân lính điệu bà ra công đường, đánh đập, tra tấn, buộc phải bỏ đạo và khai các linh mục đang ẩn trốn. Bà nhất quyết không khai báo, cũng chẳng bước qua thanh giá, nên bị đóng gông tống ngục. Từ đó liên tiếp nhiều lần bà bị tra khảo cực hình. Có lần bị quân lính vừa đánh vừa lôi qua thập giá, bà co hai chân lên than khóc lớn tiếng: Lạy Chúa, con không bao giờ dám đạp lên thánh giá Chúa, con bị họ lôi kéo, họ ép buộc, xin Chúa thương xót con. Lần khác, quan cho thả rắn độc vào trong áo của bà. Bà vẫn bình tĩnh kêu xin Chúa, đứng yên không nhúc nhích, cho nên rắn không cắn. nhưng vì bị đánh đập tra tấn nhiều lần, bà kiệt sức và chết ngày 12 tháng 7 năm 1841 sau 3 tháng chịu cực hình vì Chúa. Phêrô Khanh sinh khoảng năm 1780 tại làng Nguyên Kiệt, tỉnh Nghệ An, thuộc giáo phận Tây Đàng Ngoài. Cậu giữ mình giúp việc Chúa ngay từ nhỏ. Lúc đầu được bề trên cho làm thầy giảng, sau đó thầy xin học thêm để làm linh mục, vì thấy đoàn Thiên Chúa còn thiếu nhiều chủ chăn. Và sau 14 năm tận tụy kiên trì học tập, năm 1812 thầy được thụ phong linh mục khi được 32 tuổi. Vị tân linh mục nhìn nhận đây là một hồng ân cao cả Chúa ban. Ngài lăn xả vào cánh đồng truyền giáo, đem hết khả năng phục vụ các linh hồn rao giảng nước Chúa. Càng hoạt động tông đồ, càng hăng say truyền giảng tin mừng, Ngài càng thấy rõ lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, nhất là trong thời buổi khó khăn bách hại này. Bao nhiêu linh mục bị tàn sát, công cuộc giảng đạo càng cần những người kế thừa. Thế nên ngoài việc mục vụ hàng ngày, cha đã chiêu mộ số thanh thiếu niên đạo đức, hướng dẫn dạy dỗ đào luyện để làm linh mục. Có 40 người trẻ tình nguyện, và sau thời gian huấn luyện còn được 8 người làm linh mục. Nhờ đó mà giáo phận có thêm những thợ gặt năng nổ, nhiệt thành mở mang nước Chúa. Nào ngờ mới đào tạo được một số người cộng tác làm tông đồ như thế, thì cuối tháng Giêng năm 1842, cha bị bắt trong chuyến đi công tác ở Hà Tĩnh. Quân lính dẫn cha về giam trong ngục. Suốt 6 tháng bị giam, mặc dù phải chịu nhiều hình khổ, tra tấn, đòn vọt, cha vẫn giữ vững đức tin và tỏ ra hiền hòa thân thiện với mọi người. Đặc biệt nhờ biết xem mạch hút thuốc, cha đã chữa nhiều người khỏi bệnh, khiến mọi người kể cả lính canh đều quý mến. Sau nhiều lần khuyến dụ cũng như tra tấn không kết quả, quan đệ án xin vua trảm quyết. Ngày 12 tháng 7 năm 1842, án được thi hành. Sau hồi chương báo hiệu, đầu cha lìa khỏi cổ, linh hồn cha về hưởng phước nước trời. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong Đức Cha Ignacio I, cha Phêrô Khanh và bà Anne Lê Thị Thành lên bậc hiển thánh. Amen.